Trùng phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 25. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, trong y báo giảng đến kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Ở trong chúng khổ, loại thứ nhất là khổ khổ. Ở trong khổ khổ có tám thứ: sanh, lão, bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội. Bảy thứ này là quả báo của sự khổ. Một thứ sau cùng là tổng thuyết cố cánh của khổ từ đâu đến. Phật nói cho chúng ta biết là ngũ âm xí thạnh. Ngũ âm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất, như cái thân thể này của chúng ta. Vật chất là thuộc về một bộ phận của sắc, là sắc pháp. Thọ tưởng hành thức là hiện nay chúng ta nói tinh thần, chỗ có tất cả động vật. Chúng tôi nói là hữu tình chúng sanh đều là thân ngũ âm. Nói một câu khác, sanh mạng là do tinh thần và vật chất tổ hợp thành. Vật chất là nhục thể, cho nên nó phải chịu lấy sanh lão bệnh tử. Tinh thần là cầu bất đắc, ái biệt ly, hoán tăng hội cũng đều phải chịu lấy. Thọ tưởng hành thức, thức là thân nhân duyên của tất cả sự khổ. Phật pháp nói ở trong A Lại Gia Thức bao hàm tàn trữ chủng tử tạp khí. Cái chủng tử này là thân nhân duyên của tất cả sự khổ lạc. Tưởng hành là sở duyên duyên, là vô gián duyên. Thọ là quả báo. Thọ là cái gì? Là anh cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc. Anh đã tạo tác thiện nhân, thiện duyên thì anh có lạc thọ. Nếu là đã tạo tác ác nhân, ác duyên thì anh cảm thọ là khổ thọ. Tam giới đều không thoát khỏi cái định luật này, cái đạo lý này. Phàm phu chúng ta thật tại mà nói không biết được, làm sao hiểu được thế gian có cái việc này. Đức Phật xuất hiện tại thế gian vì chúng ta nói ra chân tướng của nhân sanh. Thật sự hiểu rõ cái chân tướng sự thật này thì chúng ta mới có phương cứu, tự mình biết được phải làm thế nào. Tất cả chúng sanh bất luận đến đạo nào đi thọ sanh đều có nhân duyên dẫn dắt anh đến đạo nào đi đầu thai. Tại trong Phật pháp gọi là dẫn nghiệp, nghiệp lực làm chủ tể, tự mình không làm chủ được. Nghiệp lực kéo dẫn anh đi, cái việc này nhất định phải hiểu được. Phật Bồ Tát không thể làm chủ cho chúng ta, Thượng Đế và Diêm La Vương cũng không thể làm chủ cho chúng ta. Vậy ai làm chủ tể? Là nghiệp lực làm chủ tể, nghiệp lực kéo dẫn chúng ta đi. Anh đến được nhân đạo, thật sự nghiệp lực là như thế nào? Đức Phật nói cho chúng ta biết là anh trong đời quá khứ đã từng tu ngũ giới thập thiện. Cái nghiệp lực ngũ giới thập thiện này dẫn dắt anh đến nhân đạo để đầu thai. Muốn đến thiên đạo là thượng phẩm thập thiện, còn phải có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Phải tu thượng phẩm thập thiện, cái nghiệp lực này sẽ kéo dẫn anh đến cõi trời dục giới. Phía dưới là tam ác đạo, tâm tham, lòng tham không chán. Cái nghiệp lực này dẫn dắt anh đến ngạ quỷ đạo, là quỷ tham. Tâm sân hận thì dẫn dắt anh đến địa ngục đạo. Ngu si thì dẫn dắt anh đến súc sanh đạo. Đây là nói về dẫn nghiệp. Anh đến đạo nào đi đầu thai. Sau khi đã đến đạo này, ngày nay trên cái thế giới này của chúng ta dân số có gần 70 ức. Dân số này đã đến địa cầu này đều đã được thân người. Thay một câu khác mà nói, trong đời quá khứ đều có tu ngũ giới thập thiện, thì trong đời này được thân người. Nhưng sau khi được thân người, tại trong đời này có người hưởng thụ vinh hoa phú quý, có người một đời chịu khổ chịu nạn, bần cùng hạ tiện. Đây là việc như thế nào? Phật nói đây là mãn nghiệp. Nghiệp có hai thứ. Một thứ là dẫn nghiệp, dẫn anh đến đạo nào đi đầu thai. Mãn nghiệp là tình trạng cuộc sống của anh trong đạo này, cuộc sống tinh thần và cuộc sống vật chất của anh. Đây là gì? Đây tức là Phật Pháp nói quá khứ của anh tu phước tạo nghiệp. Trong sự tu phước quan trọng nhất là bố thí. Cho nên bố thí không thiệt thòi. Trong đời quá khứ, anh thường thường ưa thích tu tài bố thí. Trong đời này anh được giàu có. Nói một câu khác, cuộc sống vật chất của anh nhất định là rất sung sướng. Không hẳn là anh có thông minh trí huệ. Đây là sự thật. Chúng tôi nhìn thấy trên thế giới này rất nhiều nhà xí nghiệp phát đại tài. Thậm chí kể cả trung học họ cũng chưa có học được qua. Học xong tiểu học, học xong trung học cấp 1, họ có ức vạn tài sản. Phật tại trong kinh nói, đây là trong đời quá khứ. Tu phước chẳng có tu huệ, cũng tức là nói tu tài bố thí không biết tu pháp bố thí. Có tài sản chẳng có thông minh trí huệ. Hạng người thứ hai là có thông minh trí huệ rất cao nhưng không có tài sản. Cuộc sống vật chất rất là khó khăn. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều, như giáo sư ông Phương Đông Mỹ, ông Hồ Thu Vân, đích thật là thông minh tuyệt đỉnh, có đại trí huệ, nhưng không có tiền. Những bộ sách lớn không có tiền mua, nhờ vào dạy học sống qua ngày. Một đời làm giáo sư, mỗi tháng nhờ vào một tí tiền lương, tiền dạy thêm giờ. Đây là trong kinh Phật nói, trong đời quá khứ chú trọng pháp bố thí, đã sơ xuất tài bố thí. Cho nên Phật dạy cho chúng ta hai thứ bố thí đều phải hết lòng mà tu. Tu phước cũng tu huệ, quả báo của anh mới được viên mãn, là phước huệ song tu. Phước là tài bố thí, huệ là pháp bố thí. Bên trong này dĩ nhiên cũng bao gồm cả vô úy bố thí, thương hại chúng sanh khổ nạn, luôn luôn có thể giúp đỡ cho chúng sanh khổ nạn thì quả báo được khỏe mạnh sống lâu. Nếu anh có thể ở trong kinh điển đem những đạo lý này đã tham thấu, sau đó anh bình tĩnh mà quan sát những nhân vật chung quanh của chúng ta, thì anh thấy được rõ rõ ràng ràng, thì anh tự biết đời này phải làm như thế nào. Đã học Phật rồi, anh hãy nhìn Phật. Lúc chúng ta niệm tam quy y, quy Phật nhị túc tôn. Nhị là hai việc. Hai việc nào là phước huệ. Túc là mãn túc, là đầy đủ, tức là viên mãn phước đức trí huệ của Phật. Hai thứ viên mãn. Tôn là tôn kính, tôn trọng, tôn quý. Nếu cùng với tất cả người thế xuất thế gian mà so sánh, so sánh phước huệ, Phật là đệ nhất, không ai có thể sánh bằng Phật. Cho nên là phước huệ nhị túc tôn, là Phật vô lượng kiếp đến nay tu phước tu huệ. Một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giáo học. Chúng ta tại trong kinh hình như chẳng có nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đem rất nhiều tài vật để bố thí. Thích Ca Mâu Ni Phật đã xuất gia, toàn bộ tài sản là ba y một bát, trên tay chẳng có cầm tiền, mỗi ngày bưng bình bát đi khất thực, người ta cúng dường chỉ là một bát cơm, chẳng có cúng dường tài vật. Phật chẳng có tu tài bố thí. Nếu cách nhìn của anh như vậy thì anh đã nhìn sai. Tài có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, tiền tài là vật ngoài thân, là ngoại tài. Hiện nay chúng tôi nói đến tài bố thí, mỗi người đều nghĩ rằng là ngoại tài, chẳng có nghĩ đến nội tài. Nội tài là cái gì? Là thân thể. Thân thể là nội tài. Ngày nay chúng ta nói nghĩa công, làm việc không lương, chúng ta vì người phục vụ, không cầu tiền thù lao, hoàn toàn là nghĩa vụ. Đây là dùng cái gì? Dùng thân của chúng ta bố thí, dùng thể lực của ta, dùng thì giờ của ta. Đây gọi là nội tài. Nội tài bố thí được cái phước so với ngoại tài còn lớn hơn. Ngoại tài, anh có tiền bố thí một tí thì không hề gì, anh chẳng có bận tâm, chẳng có phí sức. Cho nên bận tâm và phí sức là thuộc về nội tài bố thí, là tài bố thí. Anh hãy xem mỗi ngày Thích Ca Mâu Ni Phật giáo học. Giáo học là giảng kinh thuyết pháp. Cái nội dung đó là pháp thân thể vì đại chúng biểu diễn, làm cho mọi người xem. Khẩu vì đại chúng tường tận giải thích rõ ràng. Trong sự giáo học này, ba thứ bố thí đều đầy đủ. Tài bố thí là nội tài bố thí. Sự biểu diễn, nhất cử nhất động đều là khải phát cho chúng sanh giác ngộ. Trong ngôn ngữ, mỗi chữ mỗi câu đều là pháp bố thí. Khuyên mọi người đoạn ác tu thiện, khuyên mọi người phá mê khai ngộ. Ở bên trong là vô úy bố thí. Một đời của Phật giáo hóa chúng sanh, chẳng có thâu nhận học phí của người ta, chẳng có yêu cầu kẻ khác cúng dường. Ngài làm cái gương tốt nhất cho chúng ta. Cho nên tu phước tu huệ như vậy, tu trường thọ, cả thể đều được cả. Phàm phu không biết, xả kỹ vị nhân, không biết tu ba thứ bố thí. Cho nên trong mạng thiếu tài, thiếu trí huệ, Vả lại còn có quả báo đoạn mạng. Quả báo đoạn mạng là như thế nào mà đến? Phật tại trong kinh thường nói là sát sanh hại mạng. Cho nên trong ngũ giới thì nói được rất rõ ràng, không sát sanh, không sát thì được khỏe mạnh sống lâu. Quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Không trộm cắp được đại phú, không dâm được đoan trang, tướng mạo trang nghiêm. Không uống rượu được trí huệ, không mê hoặc thì không điên đảo, không vọng ngữ đáng được tin cậy. Lời của anh nói có rất nhiều người có thể tin tưởng, có thể theo anh học. Mỗi một khoa mục tu học đều có quả báo thù thắng. Người phàm phu không hiểu cái đạo lý này, không hiểu được chân tướng sự thật, mê hoặc điên đảo. Chủng tử ở trong A Lại Gia Thức, thiện chủng tử không khởi hiện hành, ác chủng tử khởi hiện hành. Tại vì sao? Vì đã gặp được duyên. Ý niệm của anh bất thiện, cách nghĩ và hành vi của anh bất thiện, thì anh làm sao có thọ lạc? Tư tưởng bất thiện, hành vi bất thiện, sự cảm thọ của anh nhất định là khổ, không có lạc, là ngũ âm xí thành khổ. Thân tâm phiền não bức ép anh. Người hiện nay nói anh bị áp lực, đây là khổ khổ. Loại thứ hai là hoại khổ, là Phật nói cho anh biết để cảnh cáo. Cho dù mãn nghiệp của anh rất tốt, trong đời quá khứ đã tu một tí thiện nghiệp, hiện nay anh trong đời này có địa vị, có quyền lực, có quyền thế, có tài sản, là mãn nghiệp của anh rất tốt, là lạc. Nhưng anh có nghĩ đến lời của cổ nhân nói lạc cực sanh bi hay không? Lạc rất khó bảo trì, vì nó không thể lâu dài. Lạc là hoại khổ. Vì sao thế? Lạc đến quá mức, lạc thì nảy sinh ra thay đổi, cái khổ liền đến. Chúng ta thường nói lạc cực sanh bi. Cổ nhân nói được rất hay, cũng nói rất nhiều, nhưng người thông thường chẳng có chịu nghe, chẳng có để ý. Thường thường phần nhiều sơ suất, lúc họ đang hưởng lạc thì tạo tác ác nghiệp. Không nói cái khác, người thế gian lấy cái gì để hưởng lạc? Cũng là lấy tài, sắc, danh, thực, thùy. Mà trong những điều này rất dễ dàng khởi lòng tham. Một điều là sắc dục, một điều là thực dục, ham ăn. Ham ăn thì tránh không khỏi sát sanh. Anh giết hại những chúng sanh này, anh ăn thịt của chúng, lúc ấy anh cảm thấy rất vui sướng. Anh có nghĩ đến tương lai phải trả nợ hay không? Phật tại trong kinh nói là lời chân thật. Người chết làm dê, dê chết làm dự người. Ăn nuốt lẫn nhau, hoàng hoàng tường báo. Con dê này là nghiệp bất thiện của nó. Gặp đợt duyên bất thiện, nó đọ vào thân súc sanh. Ngày nay gặp được anh ăn nó, nó chẳng phải là vui lòng tự nguyện cho anh ăn. Hiện nay chúng ta thường thường nghe được có người nói rằng nhược nhục cường thực, thức giả sanh tồn. Hai câu này đã dẫn dắt tất cả chúng sanh đi vào con đường sai lầm. Người nói lời này, họ phải chịu lấy trách nhiệm nhân quả. Hai câu này là sai lầm. Nếu như y theo hai câu này mà làm, anh phải hiểu được phía sau còn có hai câu. Có lẽ anh không biết. Phía sau là hai câu nào? Là quang quang tương báo, chưa hết chưa xong. Nếu anh đem bốn câu này đọc xong rồi thì tâm cảnh giác của anh đã đề cao. Đến khi quả báo hiện tiền thì hối hận không kịp. Đại sư Ấn Quang một đời của Ngài giáo hóa chúng sanh, Ngài rất coi trọng nhân quả báo ứng. Nói đến nhân quả báo ứng, Ngài đều nhắc đến An Sĩ Toàn Thư, là nói về nhân quả báo ứng, giảng được rất thấu đáo, giảng được rất rõ ràng. Kế đến Ngài giới thiệu là khuyên người nhất định phải đọc là Cảm Ứng Thiên Vận Biên. Ngài khuyên người đọc hai quyển cuốn sách này. Sự nhân quả báo ứng là hoàn toàn chính xác. Chỉ cần anh bình tĩnh quan sát, đều ngay tại bên cạnh chúng ta, sống động đang thị hiện. Một số người mê hoặc điên đảo, họ nhìn không ra, rất là đáng sợ, rất là sợ hãi. Cho nên những người đã giác ngộ, những người đã minh bạch, họ có phước báo lớn, có quyền thế lớn. Họ có hưởng thụ hay không? Họ không hưởng thụ. Đại sư Ấn Quang khâm phục nhất là Phạm Trọng Yêm tiên sinh, là người thời nhà Tống làm tể tướng, cũng làm qua nguyên soái, đích thật là xuất tướng nhập tướng, đại phú đại quý. Cuộc sống hàng ngày ở trong nhà vô cùng giản dị. Ngài đem tiền tài của Ngài đi nuôi sống những gia đình bần cùng khốn khổ, có hơn 300 gia đình. Ngài nay nói việc này là sự nghiệp từ thiện. Ngài làm việc này, chúng ta tại trong Liễu Phàm Tứ Huấn nhìn thấy, lúc Liễu Phàm tiên sinh làm truy huyện của huyện Bảo Đệ, sự thu nhập so ra cũng đã dồi vào cuộc sống, cũng rất là tiết kiệm. Số tiền còn dư thì đem bố thí cho người nghèo khổ. Ở trong này chúng ta nhìn thấy một việc, mùa đông vợ của ông may áo vải cho con trai ông, anh xem họ tự làm, không đem cho người khác làm, điều là vì muốn tiết kiệm một ít tiền. Nhìn thấy là dùng bông vải làm áo vải. Liễu Phàm tiên sinh nói trong nhà chúng ta có rất nhiều vải tơ, tại sao bà không dùng vải tơ mà lại dùng bông vải? Và vợ ông nói đã bán hết vải tơ, vì vải tơ mắc, bông vải rẻ, tôi đem vải tơ bán đi, mua bông vải có thể làm thêm được mấy chiếc, con trai chúng ta có được mặc, còn có người nghèo cũng có thể cho người ta mặc. Anh hãy xem bà ta cái tồn cái tâm gì. Niệm niệm đều nghĩ đến thế gian nhiều người khổ, niệm niệm đều muốn giúp đỡ cho số người này. Cái tâm này rất phi thường, giúp đỡ cho người khác không cầu đền ơn. Anh giúp đỡ cho số người nghèo này, họ có khả năng đền đáp cho anh hay không? Không có khả năng. Không cầu đền ơn là tích đại phước đức. Thời thời khắc khắc niệm niệm đều nghĩ đến thế gian chúng sanh khổ nạn. Thời xưa những người học hành giác ngộ, hiểu rõ đạo lý, đều nghĩ như vậy. Cho nên nhà họ Phạm, Phạm Trọng Yêm tiên sinh một đời tích được đại phước đức, con cháu của Ngài mãi cho đến ngày nay gia đạo cũng rất khá, là người Tô Châu. Một đời của đại sư Ấn Quang tôn kính nhất là Khổng Lão Phu Tử, kế đến là Phạm Trọng Yêm. Giảng kinh thuyết pháp thường thường nhắc đến, đó là cái gương của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Ngày nay chúng ta hiểu rõ sự hưởng thụ lớn nhất của đời người là gì? Là học hành. Việc thiện lớn nhất là dạy học, học sách thánh hiền, truyền đạo của thánh hiền. Đây là sự nghiệp của thế gian đệ nhất đẳng, chẳng có cái gì so với điều này thù thắng hơn. Nhưng cái duyên này chẳng phải mỗi người đều có. Chúng ta phải hiểu được, chúng ta phải nhận biết rõ ràng, thật sự rõ ràng minh bạch, thì anh sẽ cùng với cổ nhân không khác, hết lòng nỗ lực dũng mãnh tinh tấn, anh không bao giờ buông lỏng, hết lòng học hành, phải viết trác ký. Đây là cái gì? Là thành tích của mỗi ngày. Nội dung trong trác ký có thể chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là trích lục những câu quan trọng ở trong kinh điển. Kinh điển quá nhiều, quá dài, không thể ghi nhớ. Nhưng những câu quan trọng nhất thì phải viết vào quyển bút ký, đem nó đọc thuộc lòng. Cái thứ hai là tâm đắc và cảm tưởng. Mỗi ngày anh chỉ cần ghi chép hai thứ này. Trải qua những tháng, những năm, hết lòng nỗ lực mà làm, 3 năm, 5 năm, thì anh sẽ thay đổi hình dáng, là khác hẳn. Cũng như ở trong nhà trường học hành vậy, phải viết bút ký, phải viết báo cáo, trong đại học phải viết luận văn. Anh phải thật sự làm. Nếu anh không làm cách này, mỗi ngày nghe, đã nghe hết bao nhiêu năm, cái gì cũng không biết. Bên này nghe vào, bên kia lọt mắt. Cho nên trải qua bao tháng ngày không có thu hoạch được gì, chi bằng lão thật niệm Phật. Quý vị hãy suy nghĩ có phải hay không. Nếu không hết lòng trên sự học tập hạ công phu, vậy thì anh nên lão thật niệm Phật, chuyên tu tịnh nghiệp, thì sự thành tựu cũng bất khả tư nghị. Đức Thế Tôn nêu ra hoại khổ cho chúng ta là cảnh giác rất cao độ cho chúng ta. Trong điều này, tức là trong kinh điển đã thường thường nói, thế gian vô thường, quốc độ nguy xuế. Thường thường nghĩ đến thành trụ hoại không. Người hiện nay nói đây là định luật của tự nhiên. Loại thứ ba là hành khổ. Hành là cái gì? Là phi khổ phi lạc. Phi khổ phi lạc là việc tốt. Tại sao nói nó khổ? Vì nó không được lâu dài. Tánh thiên lưu cố, không được vĩnh viễn bảo trì, đó thì là khổ. Cõi dục giới, những thứ khổ này đều có đầy đủ. Nếu anh tu thiền định, tu tứ vô lượng tâm, anh sanh đến cõi trời sắc giới tứ thiền thiên. Trong tứ thiền thiên chẳng có khổ khổ, là chẳng có sanh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tăng hội, ngũ âm, xí thành. Cái dục của họ đã có đoạn chưa? Xin thưa với quý vị, dục chưa có đoạn. Chưa có đoạn, vì sao đã ly dục? Vì định công của họ đã đem nó đè xuống, nó không thể khởi tác dụng. Công phu thiền định rất sâu. Người của cõi trời sắc giới có sắc tướng, có thân thể, nhưng họ không cần ăn uống. Cho nên tài sắc danh thực thùy họ đều chẳng có. Họ không cần ngủ nghỉ, không cần ăn uống. Phước báo của họ rất lớn. Họ có cung điện, chẳng có khổ khổ. Nhưng thế nào? Họ có hoại khổ. Đến lúc nào thì hoại khổ? Đến khi thọ mạng của họ sắp đến. thì thân thể của họ sanh ra thay đổi, hoàn cảnh cư ngụ của họ cũng sanh ra thay đổi. Lúc ấy họ cảm thấy khổ. Trong lúc bình thường họ hoàn toàn không biết có khổ, cho là chân lạc. Người của cõi trời sắc giới là quá sanh, chẳng có ái biệt ly, chẳng có quán tăng hội. Tại vì sao? Vì trong cảnh giới đó đều là tu định, đều là có định công, đều là có thiện hành, tu từ bi hỷ xả. Anh không đầy đủ cái điều kiện này thì anh không thể nhập vào cảnh giới của họ. Cho nên Phật đã từng nói qua tam thiền. Đệ tam thiền là cực lạc thế giới, trong ta bà thế giới của chúng ta là lạc. Lạc cái gì? Chẳng có khổ. Nhưng anh phải ghi nhớ, khi thọ mạng đã đến thì hoại khổ hiện tiền. Cho nên họ có hoại khổ, họ có hành khổ. Cõi trời sắc giới có hai loại phía sau, không có một loại phía trước. Lại tiến lên trên là cõi trời vô sắc giới. Cõi trời vô sắc giới không có thân thể, không có thân thể dĩ nhiên là không cần cung điện lầu cát, không cần nữa. Cho nên hoại khổ cũng không có. Họ không có khổ khổ, không có hoại khổ, nhưng họ có cái gì? Có hành khổ. Hành khổ tức là thứ cảnh giới này của họ không thể bảo trì vĩnh viễn. Họ có tính thời gian. Đến cõi trời cao nhất là phi tưởng, phi tưởng thiên. Đức Phật nói cho chúng ta biết thọ mạng của họ là 80,000 đại kiếp. Thế nhưng thọ mạng đã đến, họ vẫn phải đọa lạc. Lên trên không có, chỉ còn có đọa xuống. Bởi vì khi đến cảnh giới đó, họ đều nghĩ lầm họ đã thành Phật. Họ đã nghĩ lầm tự mình chứng được Đại Bát Niết Bàn. Khi thọ mạng vừa đến thì không xong. Cổ Thánh Tiên Hiền chư Phật Bồ Tát nói Bát Niết Bàn là giả. Họ nói không sanh không diệt, tại sao ta còn có sanh diệt? Như thế thì cái ý niệm vừa khởi lên bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, hủy bán Tam Bảo, tạo cái tội nghiệp ấy là đọa địa ngục A Tỳ. Cũng tức là nói trèo cao té nặng, trèo đến đỉnh cao rơi xuống là rơi vào địa ngục A Tỳ. Cho nên Phật nói tam giới đều khổ. Trong kinh Pháp Hoa tỷ dụ tam giới hỏa trạch là ba cõi như nhà lửa. Trái lại ở Tây Phương cực lạc thế giới, những thứ khổ này cả thảy đều chẳng có. Đây là chúng ta phải nên hiểu rõ. Đại sư Từ Vân đã từng nói qua, đây là triều nhà Thanh, người của trong thời đại Càn Long. Ngài nói đến cõi này là ta bà thế giới chúng ta, nếu so với cực lạc thế giới có 10 thứ khó và dễ. Ta bà thế giới chúng ta có 10 thứ khó, cực lạc thế giới có 10 thứ dễ. Họ chẳng có khổ, chẳng có khổ, chẳng có khổ tức là hưởng thụ các thứ vui sướng. Cái thứ nhất không có tội báo khổ. Vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới không có ác báo. Tại sao không có ác báo? Vì không có cơ duyên hưởng thụ tạo ác nghiệp. Cũng tức là nói những người Tây Phương cực lạc thế giới tuyệt đối không có ác niệm, tuyệt đối không có ác ngôn, tuyệt đối không tạo ác nghiệp. Thân ngữ ý tam nghiệp thuần tịnh thuần thiện thì họ làm sao có khổ báo? Tuy rằng là mang nghiệp vãng sanh, đó là mang chủng tử ác nghiệp của trong đời quá khứ. Chúng ta biết được nếu chủng tử không gặp được duyên thì không thể khởi hiện hành, Cực Lạc thế giới chẳng có ác duyên. Cho nên, mang theo những chủng tử này, vĩnh viễn sẽ không khởi hiện hành. Tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong cái hoàn cảnh ấy, tất cả nhân sự vật là thuần tịnh, thuần thiện. Chúng ta hy vọng muốn vãng sanh Cực Lạc thế giới, không thể không hiểu cái việc này. Thuần tịnh, thuần thiện thì hiện tại phải tu. Anh còn đợi đến chừng nào? Tâm thuần tịnh, tu tâm thanh tịnh, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, không để tơ hào bất tịnh xen tạp, tuyệt đối không được có ô nhiễm. Tu tâm thanh tịnh, tu tâm thanh tịnh, tu bằng cách nào? Phải vạn duyên buông xuống. Sống trên thế gian này, tùy duyên sống qua ngày, với người không tranh, với sự không cầu, thì tâm của anh mới được thanh tịnh. Nếu anh có tranh giành, nếu anh có mong cầu, thì tâm của anh sẽ không thanh tịnh. Có bạn đồng học hỏi, tôi cùng với tự mình tranh giành có được hay không? Cùng với tự mình tranh giành, tâm không thanh tịnh. Huống chi là cùng với người khác tranh giành. Nhất định phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, phải tùy thuận tất cả lời dạy bảo của Phật Đà, tùy thuận lời dạy bảo trong kinh luận, thì anh mới thật sự được thoát ly ta bà khổ hải, không còn tạo nghiệp nữa. Không những ác nghiệp không tạo, thiện nghiệp cũng không tạo. Như vậy thì chúng ta có cần phải đoạn ác tu thiện hay không? Cần. Đoạn ác tu thiện tức là lại phải tu thiện nghiệp, cũng phải đoạn ác. Có đúng hay không? Đúng đấy. Đây là sự. Trên sự nhất định phải làm theo cách này. Trong tâm một tơ hào cũng không chấp trước. Đoạn ác không lạc vào cái tướng của đoạn ác, tu thiện không lạc vào cái tướng của tu thiện, thì tâm của anh mới thanh tịnh. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây là điều kiện vãng sanh rất quan trọng. Trong Đàn Kinh nói, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Khắp nơi đều đang đánh thức chúng ta, khởi tâm động niệm thì sai rồi. Chúng ta đoạn ác tu thiện, đoạn ác là tiêu nghiệp chướng, tu thiện là bồi dưỡng phước huệ. Không lạc dấu tích thì đã siêu việt. Nếu lạc dấu tích thì thế nào? Thì không ra khỏi lục đạo. Anh đoạn ác thì không đọa tam ác đạo, anh tu thiện thì sanh tam thiện đạo. Việc này không dễ dàng. Cho nên kinh giáo phải thuộc, phải thuộc lòng, tự mình mới làm một người minh bạch, mới thật sự có thể liễu sanh tử xuất tam giới. Thôi bây giờ thời gian đã đến.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bực tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tinh nhiên, như nước lũ cuốn người say.
Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 26, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta lại tiếp tục xem thọ chư lạc. Phía trước có nói sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng những không tạo ác nghiệp, kể cả ác niệm cũng không khởi sanh. Đây là hoàn cảnh tốt của nơi đó, thánh hiền nhiều, đều là các bậc thượng thiện nhân câu hội một nơi. Thượng thiện là nói đẳng giác Bồ Tát, là địa thượng Bồ Tát rất nhiều. Chỗ tiếp xúc lục căn của anh đều là thuần tịnh thuần thiện, cho nên tuyệt đối không có ác duyên. Chủng tử tập khí mang đi ở trong A Lại Gia thức của anh, không có cái duyên đem nó dẫn phát ra ngoài. Ở nơi đó dần dần định công thành thục, đã khai trí huệ, thì phiền não tự tự nhiên nhiên đã chuyển thành Bồ Đề. Chuyển phiền não thành Bồ Đề. Thứ hai, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không thối chuyển, tức là những người phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh cũng đều là viên chứng tam bất thối, là vô cầu tịch diệt chi thối chuyển, vô tu đạo chi chướng ngại. Cầu tịch diệt, tịch diệt tức là đại bát niết bàn, là thanh tịnh tịch diệt. Đây là đã đạt đến từng thứ của sự tu hành tối cao. Anh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, từng thứ của anh so với tầng này thì thấp hơn một bậc Bồ Tát của A Di Việt Trí. A Di Việt Trí là Bồ Tát của vô sanh pháp nhẫn. Trong bài kệ hồi hướng thường thường niệm là Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, đó là Bồ Tát A Duy Việt Trí. Lại hướng lên trên, lên trên là quả địa Như Lai, là tịch diệt nhẫn. Cho nên anh cầu Phật quả cứu cánh viên mãn, chỉ có tiến bộ không có thoái bộ, không giống như thế giới phương khác. Cõi thế giới Ta Bà của chúng ta thì không cần nói, tiến bộ thì ít, thoái bộ thì nhiều, không dễ dàng thành tựu. Nói đến tu đạo, tu hành thì chướng duyên quá nhiều. Biết bao nhiêu người tu hành, chúng ta bắt đầu cùng nhau phát tâm, giống như chạy đua, bước khởi đầu chúng ta cùng chung một tuyến. Có người đã chạy được phía trước, có người đã lọt ở phía sau, có người đã bị loại bỏ. Là nguyên nhân gì? Vì chướng duyên quá nhiều, làm chướng ngại anh. Có nhân chướng ngại anh, có sự chướng ngại anh, có vật chướng ngại anh, còn có quan gia trái chủ của anh làm chướng ngại anh, có hình vô hình rất nhiều, rất nhiều đều là chướng ngại. Loại người nào có thể vượt qua trùng trùng chướng ngại này mà có thể thành tựu? Điều này chẳng có khác, phải nhất tâm hướng theo đạo, là mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày nghiên cứu giáo lý. Không thể có một ngày buông thả thì tất cả chướng duyên đến. Không cần để ý đến nó. Chỉ cần ta một lòng hướng theo đạo, ta đi trên con đường đạo, tự mình tỉ mỉ đi quan sát mà tư duy. Nếu tâm hành của ta chẳng có rời khỏi đạo, chẳng có trái nghịch lời dạy bảo của Phật Đà, sở hữu tất cả chướng duyên không để ý tới thì được rồi. Muôn ngàn chớ nên đem tinh thần, đem thì giờ đi nghiên cứu làm thế nào để đối phó chướng ngại, vậy thì chướng ngại của anh càng lớn. Thí dụ nói kẻ khác quỷ bán anh, nếu anh nghiên cứu làm thế nào để tranh luận bác bỏ, vậy thì anh tự gây lấy phiền phức, phải không? Lúc này phải làm thế nào? Vừa mới có một cái ý niệm này thì tâm của anh đã trái nghịch đạo nghĩa. Đức Phật chẳng có dạy chúng ta đi tranh luận bác bỏ, Phật dạy cho chúng ta phương pháp gì là mật tấn. Mật tấn là ý nghĩa gì? Là hoàn toàn không để ý tới. Người hủy bán thì tùy ý người hủy bán, ta làm theo ý ta. Cũng tức là nói, sau khi họ đánh chúng ta một cái, chúng ta chẳng có phản kháng, thì quả đấm này của họ rơi vào trống không. Họ vừa mới hủy bán thì chúng ta liền tranh luận. Vậy thì hai người này đánh lộn với nhau, nếu bị chửi mà không chửi lại, bị đánh mà không đánh lại, tâm ở trên đạo, hành ở trên đạo, dũng mãnh tinh tấn. Cái việc này thật tại mà nói khó. Người thông thường nhẫn nhịn không được, khó nhẫn có thể nhẫn, khó hành có thể hành, thì trên đường Bồ Đề mới có thể đi được thông suốt. Càng đi đến bước khẩn yếu, anh sẽ gặp được chướng duyên càng nghiêm trọng. Chúng ta phải đem những thứ chướng duyên này xem như là khảo thí, xem bây giờ công phu của ta đã tiến đến trình độ nào, phải thông qua sự khảo thí này. Cho nên chướng duyên chẳng phải là không tốt gì. Phật tại trong kinh giáo thường hay chỉ dạy cho chúng ta, thế gian và xuất thế gian chẳng có tuyệt đối đúng hay sai. Kiết hùng quả phước ở tại đâu? Thật tại mà nói là ngay trong một niệm của mình, một niệm chánh của mình, thì hóa hung thành kiết, chuyển họa thành phước. Có cái gì mà không tốt? Công phu tu hành của anh đã có hữu dụng, đã khởi tác dụng. Nếu anh không thể nhẫn, có một niệm sân hận, có một niệm trả thù, thì đã thối triển rất nhiều. Anh tại trên con đường Bồ Đề đã bị loại bỏ. Những người như thế không chỉ là 99%, không chỉ là e rằng trong 1.000 người, trong 1.000 người, thật sự có thể đột phá là 1/1000. Thật tại mà nói, 1/1000 cũng tìm không ra. Anh thử nghĩ xem những người học Phật, nếu là 1/1000, những người học Phật không ít, có 100.000, 1.000.000. 1/1000 mà nói, nếu thật sự có thành tựu, cũng có mấy trăm người, cũng hơn 1.000 người, nhưng không có. Thì anh mới hiểu được việc này rất là khó. Phải hàng phục phiền não tập khí của mình. Chúng ta rất may mắn. Nếu anh hỏi tôi vì sao có thể hàng phục được phiền não tập khí này, chẳng có gì khác, mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày giảng kinh, mỗi ngày đang nghiên cứu, toàn bộ tinh thần hết lòng hết dạ đều ở tại trong kinh giáo. Những việc này chẳng có thì giờ, chẳng có tinh thần để ý đến nó. Thật tại mà nói, không những những thứ này chẳng có thì giờ, chẳng có tinh thần để ý đến nó. Rất nhiều vị đồng tu viết thư cho tôi cũng chẳng có thì giờ mà xem. Cho nên tôi thường thường khuyên mọi người không nên viết thư cho tôi, đích thật là chẳng muốn xem. Tình cờ lật trong sách cũ có kèm lá thư, bì thơ chưa có xé ra, khi vừa mở xem thì có lẽ là 7-8 năm về trước, đã quên được một cách rốt ráo. Cho nên hy vọng mọi người đọc kinh niệm Phật, nếu như có vấn đề nên niệm Phật cho nhiều, đọc kinh nhiều thì tự nhiên hiểu rõ. Cái việc tốt nhất của thế xuất thế gian là đọc kinh niệm Phật, vì người diễn thuyết. Đây là Đức Thế Tôn ở trong kinh thường thường dạy, đọc tụng thọ trì vì người diễn thuyết. Đây là việc tốt nhất của thế gian xuất thế gian, để nhất đẳng thiện hành là thuần tịnh thuần thiện. Pháp thế gian và xuất thế gian đều không nhiễm trước. Đây mới là chân chánh được đại tự tại. Dù cho đại tự tại không đạt được, tiểu tự tại khẳng định là đạt được. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu hành chẳng có chướng ngại. Ở nơi cõi đó chẳng có chướng duyên. Cho nên Đức Thế Tôn mới vì chúng ta giới thiệu kỳ quốc chúng sanh, là chúng sanh cõi nước đó. Chúng sanh cõi nước đó đều là những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ chẳng có những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui sướng. Ở trong những điều vui sướng này, sự vui quá nhiều. Cử ra hai điều, một điều là không thoái chuyển, một điều là chẳng có chướng ngại. Cho nên gọi là Cực Lạc. Lại xem đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là nói địa lợi chi lạc. Phía trước bốn câu là tổng thuyết, phần sau là nói rõ những sự vui nào. Địa lợi chi lạc là cư ngụ nơi cõi vui, cư ngụ trong hoàn cảnh cõi vui. Chúng ta xem phần kinh văn: hữu xá lợi phất, Cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu táp vi nhiễu, thị cố bị quốc, danh vi Cực Lạc. Đoạn này là nói địa lợi, là chúng bảo lan thọ, là địa lợi chi lạc. Thất trùng là đại biểu cho bảy khoa đạo phẩm, cũng đại biểu cho ý nghĩa viên mãn. Tứ bảo là đại biểu cho tứ đức thường lạc ngã tịnh. Đoạn kinh văn này nghĩa thú của biểu pháp nhất định phải hiểu được. Đức Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, thường thường là ý tại ngoài lời. Bảy khoa đạo phẩm tức là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo chia ra 7 đại loại. Điều này các bạn đồng học cũng rất quen thuộc, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Cái 7 khoa này, khoa tức là loại, 37 phẩm trợ đạo này chia ra 7 loại. Nó thông cả đại thừa tiểu thừa, thông cả hiển giáo mật tông, thông cả thiền tông và giáo hạ. Cho nên dùng 37 phẩm trợ đạo là đại biểu cho toàn bộ Phật pháp. Do đây có thể biết, không những Phật thuyết pháp, lục trần thể đều đang thuyết pháp. Biểu pháp là biểu 37 phẩm trợ đạo. Cái nào mà không thuyết pháp, tình và vô tình thể đều thuyết pháp. Anh thử nghĩ xem, tại trong hoàn cảnh này thì anh làm sao có thoái chuyển? Không thể thoái chuyển, vì chẳng có chướng duyên. Chúng ta ở bên ngoài hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất thường thường chướng ngại anh. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có. Bảy là đại biểu cho viên mãn. Cho nên đọc bộ kinh này nhất định phải hiểu ý nghĩa. Có rất nhiều người xem thấy bộ kinh văn này đến thưa với tôi rằng, họ nói: thưa Pháp Sư, Cực Lạc thế giới đâu có gì là hay ho, khắp nơi đều là như nhau, mỗi một nơi đều là bảy tầng bao lớn, bảy tầng màn lưới, khắp nơi đều như nhau, đâu có thấy cái gì hay. Không như ở thế giới này của chúng ta, đến nơi nào cũng đều như nhau, đâu có ý nghĩa gì xem một nơi rồi không muốn xem nơi thứ hai. Họ không biết bảy chẳng phải là con số, nó là biểu pháp. Nó đại biểu cho viên mãn, là viên mãn. Cái gì gọi là viên mãn? Anh yêu thích cây dáng gì thì biến cây dáng đó mới gọi là viên mãn. Đích thật là hoàn cảnh cư ngụ của Tây Phương Cực Lạc thế giới là tùy theo ý muốn. Anh muốn cái dáng gì thì nó biến cái dáng đó. Y phục cũng là như vậy, ăn uống cũng như vậy. Tuyệt đối không cần người lo liệu làm ra. Hoàn cảnh cư ngụ cũng không cần nhân công đi xây cất, đều do biến hóa làm ra, là tùy theo ý muốn. Đây gọi là viên mãn. Anh xem trong kinh có nói là trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng có nói, anh ưa thích căn nhà lớn thì căn nhà biến lớn, họ ưa thích căn nhà nhỏ ở nhà nhỏ thì căn nhà của họ rất nhỏ, họ ưa thích căn nhà ở trên mặt đất thì căn nhà ở trên mặt đất, người đó ưa thích căn nhà của họ ở trên không trung thì căn nhà đó rời khỏi mặt đất ở trên không trung, là tùy theo ý muốn, là tùy theo ý muốn. Đích thật là tự tại như ý, đây mới thật sự là vui sướng. Tuyệt đối không làm trở ngại kẻ khác, tuyệt đối chẳng có xung đột lợi hại, chẳng có. Tây phương Cực Lạc thế giới chẳng có lợi hại, chẳng có xung đột, chỉ có tôn trọng lẫn nhau, hợp tác với nhau, chẳng có phiền não, họ chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Như vậy rất tốt, hoàn cảnh sinh hoạt được thù thắng như vậy, cho nên nó đại biểu cho viên mãn. Ý nghĩa của bảy là bốn phương trên dưới và ở giữa. Bảy là đại biểu cho điều này. Đây là viên mãn, một tí cũng không thiếu sót. Tứ bảo cũng là biểu pháp. Cái gì gọi là bảo? Thường lạc ngã tịnh là bảo. Thường là vĩnh hằng không thay đổi, không như cái thế gian này của chúng ta là vô thường. Đây là hiện tại mọi người đều hiểu được. Chúng tôi thở nhỏ học hành, nhìn thấy trong sách nói thương hải tan điền là biển dâu biến đổi, không biết là ý nghĩa gì. Những năm gần đây thiên tai nhân họa quá nhiều, một cuộc động đất lớn, núi non không còn nữa, ruộng đất không còn nữa, ao hồ không còn nữa. Đây mới chân chánh thể hội được cái gì gọi là biển dâu biến đổi. Thở nhỏ tôi ở dưới thôn quê, làng mạc của chúng tôi không lớn, là một làng nhỏ, chỉ có mười mấy hộ gia đình. Đối diện của làng mạc là một cái hồ. Lúc nhỏ chúng tôi thường hay đến bên bờ hồ để chơi đùa, lượm vỏ sò, đi bắt cá. Tôi rời khỏi quê hương đã 50 năm. Lần đầu tiên lúc trở về, rời khỏi vừa đúng 50 năm. Sau khi trở về, cái hồ không còn nữa, hồ nước đã cạn. Bây giờ cái hồ này đã biến thành miếng đất để canh tác. Sự thay đổi rất nhiều. Lúc ấy tôi rời khỏi là năm 20 tuổi. Năm mấy 20 tuổi tôi có trở về một lần, ở lại 2 tháng. Sự thay đổi cũng không nhiều, nhưng lần này trở về thì hoàn toàn khác hẳn. Nhớ lại cùng với xưa kia là hoàn toàn không giống. Đây là vô thường. Bà con bạn bè thở nhỏ cùng chơi chung với nhau đều không còn nữa. Sau khi xem rồi thì có vô hạn cảm khái. Đây thật sự gọi là một cái búng tay hơn 70 năm. Nghĩ lại lúc bấy giờ thì như việc ngày hôm qua vậy. Đời người vẫn còn có một cái 70 năm nữa sao? Không thể có. Cho nên Phật tại trong kinh dạy bảo chúng ta nhận biết chân tướng sự thật của thế gian vô thường, quốc độ nguy suế, là cõi nước nó, cõi nước còn nguy khốn, huống hồ chi là cái thân này của chúng ta. Anh đến Tây phương Cực Lạc thế giới thì khác hẳn. Tây phương Cực Lạc thế giới là chân thường, không thay đổi. Chúng ta muốn hỏi tại sao nó không thay đổi? Cõi này của chúng ta tại sao có thay đổi? Cõi này của chúng ta thay đổi là vì anh có vọng niệm. Vọng niệm của anh sát na sanh diệt, niệm niệm không ngừng. Hoàn cảnh là tùy theo vọng niệm của anh mà thay đổi. Cái đạo lý này gần đây chúng tôi thể hội càng sâu, nhìn thấy khoa học gia Nhật Bản dùng nước để thí nghiệm. Đây là một cái vật chất ở trong hoàn cảnh, tùy theo cái ý của chúng ta mà thay đổi. Sát na không ngừng. Nếu anh muốn hỏi tại sao hoàn cảnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới không thay đổi, vì tất cả cư dân của Tây Phương Cực Lạc thế giới, trên từ A Di Đà Phật, dưới đến phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh, đều chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không thay đổi. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, nó chỉ có duy tâm sở hiện. Ở trong cửu pháp giới có duy thức sở biến, nó chỉ có duy tâm sở hiện, không có duy thức sở biến. Cho nên nó thường, nó có thường, là đạo lý này. Do đây có thể biết, chỉ cần chúng ta có vọng niệm, khởi tâm động niệm, thì khẳng định là có thay đổi. Lúc thay đổi tức là vô thường. Khi nào vọng niệm chẳng còn nữa, vọng tưởng chẳng còn nữa, thì hoàn cảnh bên ngoài không thay đổi. Cái đạo lý này chúng ta có thể suy nghĩ thông suốt. Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới còn có vọng niệm hay không? Thật tại mà nói là được bổn nguyện oai thần của Đức Phật A Di Đà gia trì, và được các bậc thượng thiện nhân làm đồng tham đạo hữu của chúng ta. Chúng ta muốn khởi vọng niệm cũng khởi không ra. Đây là nhất chân pháp giới. Ngã là ý nghĩa gì? Ngã là ý nghĩa chủ tể, tự mình có thể làm chủ được. Ngã là ý nghĩa tự tại, tự mình được đại tự tại, tự mình có thể làm chủ được. Chúng ta ở tại cõi này, tự mình làm chủ không được. Thí như nói ta không muốn già mà nó cứ già, anh làm chủ không được. Ta không muốn sanh bệnh mà cứ sanh bệnh. Sự và tâm trái nghịch. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh có thể làm chủ được. Muốn thân thể cao lớn thì biến cao lớn, muốn nhỏ một tí thì nó liền biến nhỏ, là làm chủ được. Căn nhà cư ngụ khi nãy đã nói, muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, muốn nhà kiểu gì thì nó biến theo kiểu đó, là tùy theo ý muốn, tự mình có thể làm chủ. Đi đến thế giới khác để lễ Phật, căn nhà của mình cư ngụ nó đi theo, không cần rời khỏi nhà, căn nhà có thể biết bay, cũng là giao thông công cụ. Đây là nói về phàm thánh đồng cư độ Tây Phương Cực Lạc thế giới, là Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu. Hầu như toàn là cảnh giới của phàm thánh đồng cư độ, để cho anh nhìn thấy cảnh giới tốt đẹp như vậy. Nếu như đến thật báo độ, ở thật báo độ mỗi ngày anh đi tham vọng mười phương tất cả chư Phật Như Lai, có cần phải đến nơi đó để tham vọng đi rồi sau đó lại trở về? Không cần. Tại vì sao? Vì ở trong cảnh giới đó, thời gian và không gian chẳng còn nữa. Chỉ cần anh muốn thấy vị Phật nào thì vị Phật đó hiện ra trước mặt. Họ tại cõi đó của họ giảng kinh thuyết pháp, thì giống như anh đến đạo tràng của họ vậy. Thật ra anh cũng chẳng có đi đến, chẳng có xa gần, chẳng có trước sau. Chẳng có trước sau tức là chẳng có thời gian. Anh có thể thăm hỏi Phật quá khứ, anh cũng có thể thăm hỏi Phật vị lai. Ba điều chư Phật đều ở ngay trước mặt, là cảnh giới bất khả tư nghị. Đây gọi là ngã. Giới định huệ tam học tăng thượng, Mỗi ngày trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh, sự khoái lạc không gì sánh bằng là lạc. Người thế gian có lạc nhưng không thanh tịnh. Những người của cực lạc thế giới có lạc, có đại lạc, thanh tịnh. Cái gì thanh tịnh là ở trong thâm tâm địa một tơ hào không tiêm nhiễm, là chân tịnh. Những người của Tây Phương cực lạc thế giới còn có trở lại vào trong lục đạo hay không? Trở lại, thường trở lại. Trở lại giúp cho lục đạo chúng sanh, chiếu cố lục đạo chúng sanh, giáo hóa lục đạo chúng sanh. Tâm địa thanh tịnh tuyệt đối chẳng có tiêm nhiễm. Đi lên thiên đường tuyệt đối không có tham luyến. Vào trong địa ngục tuyệt đối chẳng có phiền não. Thập pháp giới ở trong tâm của họ là bình đẳng. Những người ở trong lục đạo thập pháp giới, họ có khổ vui, có thọ. Chư Phật Bồ Tát đến hóa độ chúng sanh chẳng có khổ vui. Tuy chẳng có khổ vui, cũng có lúc giả vờ làm như có khổ có vui. Tại vì sao? Vì an ủi chúng sanh. Không nên để cho chúng sanh nhìn thấy quái lạ, ta cùng với người khác lạ, vậy thì không dễ giáo hóa. Cho nên chư Phật Bồ Tát hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, cũng là để cho tất cả chúng sanh cảm thấy Phật Bồ Tát cùng với ta bằng nhau. Như vậy mới có thể khiêu gợi lòng chí hướng của họ. Họ có thể thành tựu, ta có lẽ cũng được. Khiêu gợi đạo tâm của họ, do đây có thể biết tất cả đều là để giáo hóa chúng sanh, đều là để giúp đỡ cho chúng sanh. Kỳ thật không những là một bụi trần chẳng nhiễm, không đến cũng không đi, đồng thời có thể phân thân vô lượng vô biên, đồng thời có thể trụ pháp giới vô lượng vô biên, là chân lạc chân tịnh, thường lạc ngã tịnh. Bốn thứ tịnh đức này ở thế gian chẳng có. Thế gian là vô thường. Thế gian tam giới đều là khổ, phần trước đã giảng rồi. Đâu có sự vui, là khổ, khổ hoại, khổ hành khổ. Thế gian là vô ngã. Cái ngã đó là giả, làm chủ không được, không được tự tại. Thế gian không thanh tịnh, khởi tâm động niệm đều là nhiễm ô, tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Đây là nói chân tướng sự thật. Phần dưới nói rằng tự đức thâm, tha hiền biến. Cái đức của mình một ngày so với một ngày sâu xa, một ngày so với một ngày rộng lớn, là đức sâu trí rộng. Những bạn đồng học với anh đều là thánh hiền. Thánh là địa thượng Bồ Tát, hiền là tam hiền. Chỗ anh tiếp xúc với tất cả những người đều là tam hiền thập thánh Bồ Tát. Tam hiền thập thánh, thập thánh thì không cần nói. Ngôi vị tam hiền ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả toàn là A Di Vị Trí Bồ Tát. Đây là quay thần bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà gia trì, là bất khả tư nghị. Chúng ta nghĩ đến hoàn cảnh sinh hoạt tu học như vậy, đến nơi nào mà tìm? Ở trong mười phương thế giới của chư Phật thế giới có, chẳng phải không có, nhưng vì vấn đề là điều kiện quá nhiều, anh không thể đi được. Nếu muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không khó, muốn đến tha phương thế giới anh phải đoạn hoặc thì anh mới có thể đi. Nói một câu khác là kiến tư phiền não đã đoạn rồi thì anh mới có thể sanh đến cõi tha phương của chư Phật, là phương tiện hữu dư độ. Cái gì gọi là phương tiện hữu dư độ? Chúng tôi thường hay giảng tứ thánh lục phạm. Lục đạo là phạm thánh đồng cư độ, tứ thánh pháp giới là phương tiện hữu dư độ. Siêu việt thập pháp giới, tức là ở trên thập pháp giới, đó là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là thật báo trang nghiêm độ. Vậy thì những hạng người nào được đi là đã đoạn kiến tư phiền não, đã đoạn trần sa phiền não, ít nhất phá một phẩm vô minh, thì anh đầy đủ cái điều kiện này, anh mới có thể sanh đến thật báo trang nghiêm độ của tha phương thế giới chư Phật. Sự thù thắng của cực lạc thế giới ở tại chỗ nào thù thắng là phạm thánh đồng cư độ và thật báo trang nghiêm độ, không hai không khác. Là Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, ở trong mười phương thế giới chẳng có nghe nói qua, tất cả chư Phật sát độ, chỉ có sát độ của A Di Đà Phật là đặc biệt. Nó tứ độ hợp cùng chung một nơi. Những sát độ của chư Phật khác, tứ độ đều có phân biệt, không cùng một nơi. Ta bà thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật có tứ độ, là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang độ. Có, nó không cùng chung một nơi. Cực lạc thế giới, nó cùng chung một nơi. Điều này chúng ta phải biết. Kia chúng ta lại xem phần dưới, thị cực lạc chi chân thật nhân duyên. Câu này rất quan trọng. Ở chỗ này là tổng kết, là nhân duyên chân chánh của cực lạc thế giới. Câu này nói được chính xác. Hiển thị ra cái gì? Là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Tự anh chẳng có phiền não, có đạo đức, có trí huệ. Những người khác đều là thánh hiền. Nói một câu khác, chính anh cũng là thánh hiền. Hoàn cảnh chỗ cư ngụ của thánh hiền nhân thì anh có thể nghĩ ra mà biết cái hoàn cảnh đó sẽ biến thành hoàn cảnh giới gì. Là cảnh giới bất khả tư nghị. Là cảnh giới bất khả tư nghị. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới này. Thử đẳng trang nghiêm, đồng cư thị tăng thượng thiện nghiệp sở cảm. Bốn chữ tăng thượng thiện nghiệp tức là niệm Phật, diệt viên ngũ phẩm quán sở cảm. Bốn chữ viên ngũ phẩm quán. Viên là viên giáo. Ở trong viên giáo là nói ngũ phẩm quán. Ở trong giáo ngoặc phía dưới ngũ phẩm quán đã nói là tùy hỷ, đọc tụng giải thuyết, kim hành lục độ, chánh hành lục độ. Đây là nói về tu hành. Chúng ta muốn hỏi có hạ hạ căn vãng sanh hay không? Điều này có rất nhiều ví dụ. Thời xưa có, hiện nay cũng có. Người không biết chữ, chẳng có học hành, cũng chưa có nghe qua kinh Phật, cái gì cũng không biết. Nhưng làm sao đây? Vì chính họ cảm thấy đời người rất khổ. Có người dạy cho họ niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc thế giới thì có thể lìa khổ được vui. Họ tin tưởng là thật, như được của báo. Hết lòng hết dạ niệm một câu A Di Đà Phật này, họ đã thành công. Đức thật là được vãng sanh. Đây là cái gì? Đây là phía trước có nói tăng thượng thiện nghiệp sở cảm. Anh phải hiểu được cái gì là tăng thượng thiện nghiệp. Niệm A Di Đà Phật là tăng thượng thiện nghiệp. Anh hãy suy nghĩ xem, những người nhất tâm niệm A Di Đà Phật, thập thiện ngũ giới của họ đã đầy đủ. Họ có còn ý niệm hại người hay không? Có ý niệm hại người không có. Họ còn có sát sanh hay không? Không còn. Họ còn có trộm cắp hay không? Họ cũng không còn trộm cắp. Họ cũng không còn hành dâm dục. Cũng không còn vọng ngữ. Cả thảy họ đều đã làm được. Họ đối với tất cả thế gian này hoàn toàn buông xuống, không tham, không sân, không si. Không si tức là thọ trì một câu Phật hiệu này. Suốt ngày đến tối, họ không ngu si. Là tăng thượng thiện nghiệp. Những người căn tánh trung thượng, Đại sư Trí Giả đã vì chúng ta thị hiện, là tổ sư của Tông Thiên Thai. Ngài thị hiện cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Đây là Ngài giảng kinh thuyết pháp, lại còn là pháp sư lãnh đạo đại chúng. Lúc ra đi, Nhóm đồ đệ hỏi Ngài rằng: Thưa Sư Phụ, Ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi, tại Cực Lạc Thế Giới là ở ngôi phẩm vị nào? Ngài liền nói với mọi người rằng: Ngài nói rằng, bởi vì ta lãnh đạo đại chúng. Lãnh đạo đại chúng là phải lo việc bận tâm, không thể chuyên cần tinh tấn. Cho nên vãng sanh chỉ có ngũ phẩm vị, là Ngài thị hiện vãng sanh ngũ phẩm vị. Ngũ phẩm vị là phẩm vị nào? Là phàm thánh đồng cư độ. Chúng ta biết được Đại sư Chí Giả là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai, chẳng phải là người phàm phu. Cách nói này ở Nhật Bản cũng có. Hồi năm ngoái tôi đến Nhật Bản để thăm viếng, nhìn thấy người Nhật Bản vẫn còn cúng dường tôn tượng của Đại sư Chí Giả. Khi chúng tôi đến tham bái, tôi nói với những vị pháp sư Nhật Bản, tôi nói ở tại Trung Quốc truyền thuyết Đại sư Chí Giả là Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân. Họ nói Nhật Bản chúng tôi cũng có cách nói này, là thị hiện, là làm cho chúng ta xem. Tại vì sao? Vì phương pháp tu hành bậc cao thì không được. Điều này được là tùy hỷ. Anh có thể làm được chứ? Không khó, là tùy hỷ công đức. Thông thường tùy hỷ là đối trị một cái phiền não rất nghiêm trọng của chúng ta. Là cái gì? Tật đố, là ganh ghét. Anh có ganh ghét thì tùy hỷ anh làm không được. Lúc có tùy hỷ thì tâm ganh ghét chẳng còn nữa. Ganh ghét là ở trong sân hận phát ra. Người chẳng có tâm ganh ghét thì lòng sân hận nhất định là rất nhẹ. Tuy rằng chưa đoạn nhưng rất nhẹ. Đọc tụng, đọc tụng là mỗi ngày không rời Phật. Cho nên anh có thể tùy hỷ, anh có thể đọc tụng, giải thuyết, tức là vì người khác diễn nói. Kim hành lục độ là tùy hỷ. Bố thí, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã là chánh hành lục độ. Đây là kim hành và chánh hành đều có. Chánh hành là một lòng một dạ vì chúng sanh. Kim hành là tùy duyên. Gặp được việc này thì tùy hỷ mà làm, tùy duyên làm. Chánh hành là chủ động đi làm. Ví dụ như tu bố thí, nhìn thấy người ta hành pháp bố thí, chúng ta tùy hỷ một tí, đây là kim hành. Nếu tự mình đề xướng là một việc tốt cho xã hội, chủ động để làm, vậy thì anh là chánh hành. Kim tu chánh hành cả thể đều phải làm. Ví dụ như chính phủ thành phố Thu Văn Ba, ông thị trưởng đề xướng làm một trung tâm cai nghiện cho thanh thiếu niên. Đây là việc tốt. Chúng ta tùy hỷ bố thí. Đây là kim tu lục độ. Nếu chúng ta nhìn thấy trên xã hội này có rất nhiều người, nhiều thanh niên, thanh thiếu niên làm việc sai trái, tự chúng ta phải đề xướng xây một trung tâm cai nghiện, đó là chúng ta chánh tu. Ý nghĩa kim và chánh ở tại chỗ này. Bây giờ thời gian đã đến.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết chẳng hợp